Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 2 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, mùng 1 tháng 2, tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican, với khoảng 8.000 tín hữu tham dự, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích Thánh Vịnh 144. Như là lời tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa, đấng là vua tràn đầy yêu thương dịu dàng đối với mọi người. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, nghịch lại với mọi suy tưởng của con người, vương quốc của Thiên Chúa không được kết thành do bởi sự thống trị, sự đàn áp và sự đề cao chiến thắng, nhưng là sự thể hiện của lòng nhân từ và của ân sủng. Đức Thánh Cha đã nói như sau, Thiên Chúa không làm ngơ lãnh đạm đối với lịch sử của con người. Ngài có ý định hòa bình cho lịch sử này, và Ngài mời gọi toàn thể nhân loại hãy thực hiện chương trình hòa bình, hãy gắn bó với ý định cứu rỗi của Ngài bao trùm mọi thế hệ, mọi thế kỷ. Lời chúc tụng của tác giả Thánh Vịnh 144 tôn vinh những công việc của Thiên Chúa, những điều kỳ diệu, quyền năng, sự cao cả, sự công bằng, kiên nhẫn, lòng nhân từ và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Trong phần chào chúc sau bài huấn đức giải thích Thánh Vịnh 144 như vừa nói trên. Trước hết bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể xã hội hãy tôn trọng những quy định luân lý và dân sự, nền tảng của một xã hội nhân bản. Nhắc đến dung mạo của Thánh Gioan Bosco, linh mục và là nhà giáo dục, được giáo hội mừng lễ vào ngày 31 tháng Giêng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy noi theo gương thánh nhân như là vị thầy đích thực của nghệ thuật sống và sống thánh thiện. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã chào chúc đặc biệt các học sinh và các thầy cô của trường Thánh Domenico, một trường tư dạy chương trình Pháp tại Roma, và mời gọi như sau. Chúng con hãy mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, luôn luôn trao ban cho chúng ta trong Chúa Kitô. Và trong giáo hội, chúng con hãy là những người Kitô sẵn sàng phục vụ anh chị em mình và rao giảng sự thật tin mừng. Tin Roma. Sau khi đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến vào sáng ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski, đã tiếp giới báo chí tại Tòa Đại sứ Ba Lan ở Roma, liền ngay buổi chiều cùng ngày, và xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Ba Lan từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 này, và rằng Đức Thánh Cha sẽ thăm các địa điểm Cracovia, thủ đô Warsaw, Đền Thánh Đức Mẹ Đen tại Czestochowa, trại tập trung Đức Quốc xã ở Auschwitz và Wadowice, quê hương sinh trưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một vị giáo hoàng gốc người Đức, tức là Đức Benedicto thứ 16, đến thăm Ba Lan trong lúc này, và tầm quan trọng của chuyến viếng thăm đối với Liên hiệp Âu Châu, cũng như đối với mối liên lạc giữa hai quốc gia Ba Lan và Đức Quốc. Tổng thống Ba Lan cho rằng, dân chúng Ba Lan sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng Benedicto thật nồng nhiệt. Tin Roma. Trong một vài năm trở lại đây, các cơ quan truyền thông hay đưa ra nhận xét cho rằng số người đi tu đang suy giảm một cách nghiêm trọng, rồi từ đó họ đưa ra những nhận xét này khác có tính cách tiêu cực. Này nhân ngày đời sống thánh hiến, Tòa Thánh công bố dữ liệu thống kê cho thấy trên toàn thế giới, tỷ lệ số người đi tu dòng chỉ giảm ở mức độ rất ít. Nếu lấy con số thống kê năm 1993 để so sánh với dữ liệu trong năm 2003, thì kết quả như sau. Trong các dòng năm 1993, trên thế giới có 776.269 nữ tu, 192.029 nam tu sĩ, trong đó có 137.409 thầy có chức linh mục. So với năm 2003, số nữ tu giảm 0% 85 và các nam tu sĩ giảm 0% 38. Và hôm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, là ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa vào đền thánh và cũng là ngày của đời sống thánh hiến. Năm nay là lần thứ 10 cử hành ngày đời sống thánh hiến, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã chủ tọa thánh lễ đầu tiên mừng ngày đời sống thánh hiến vào năm 1997. Tin Roma. Tòa Thánh đã lưu ý phép lạ đầu tiên trong tiến trình phong thánh cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đó là việc khỏi bệnh mà giới y khoa không giải thích được của một người phụ nữ Pháp bị bệnh Parkinson. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Rai của Ý và hãng tin Reuters của Đức, Đức ông Oda, người đứng đầu ủy ban điều tra phong thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, đã cho biết rằng tiến trình điều tra sơ khởi của việc lành bệnh của một nữ tu ẩn danh bắt đầu ở Pháp vào tháng 10 năm 2005. Ngài nói rằng, nữ tu người Pháp này bị suy yếu giống như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong giai đoạn cuối đời của Ngài, và đã được lành bệnh một cách lạ lùng sau khi cầu nguyện với Đức Thánh Cha sau khi Ngài qua đời. Đức ông nói rằng, những điều tra viên của Tòa Thánh sẽ bắt đầu nghiên cứu chính thức và chi tiết hơn về sự lành bệnh lạ lùng này. Được biết, tiến trình phong thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bắt đầu vào tháng 5 năm 2005 tại giáo phận Roma. Theo giáo luật, phải có một phép lạ xảy ra sau khi Đức Thánh Cha qua đời thì mới có thể tiến hành phong chân phước cho Ngài. Và cần thiết phải có một phép lạ nữa sau khi được phong chân phước để có thể phong thánh cho Ngài. Tin Hoa Kỳ. Hơn 100.000 người đã quy tụ về thủ đô Washington trong ngày 23 tháng Giêng vừa qua, để tham dự cuộc tuần hành có tên là Tuần hành cho sự sống. Biến cố này được diễn ra trong ngày kỷ niệm Ngài Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hợp thức hóa luật phá thai. Các người tuần hành đến từ khắp các miền tại Hoa Kỳ, thuộc đủ các lứa tuổi khác nhau, quan điểm chính trị và tôn giáo khác nhau, nhưng có chung một lập trường là ủng hộ văn hóa sự sống, chống lại việc phá thai. Nhiều nhóm sinh viên đại học từ các trường nổi tiếng như Princeton, Notre Dame đã tham dự. Trước khi diễn hành, hàng ngàn người đã quy tụ trước tòa nhà Quốc hội để nghe các diễn giả ủng hộ sự sống phát biểu. Hai trong số diễn giả là người nữ, đã từng phá thai và họ lên diễn đàn nói cho công chúng biết việc phá thai đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống tâm sinh lý của họ. Một phong trào mới có tên là Chúng tôi không còn im lặng nữa, quy tụ được nhiều phụ nữ. Họ đồng hát và hô to khẩu hiệu, chúng tôi hối hận vì đã phá thai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy đọc tiếp phần còn lại của bài thuyết trình của Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Trong phần còn lại này, Đức Hồng Y Martino giải thích hai điểm còn lại, tức điểm thứ ba và điểm thứ bốn. Điểm thứ ba nói về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội như được trình bày trong thông điệp. và điểm thứ tư nói về trách vụ riêng biệt của giáo hội là trách vụ khơi dậy những năng lực thiêng liêng và trung lý để xây dựng xã hội công bằng hơn. Chúng ta hãy theo dõi bài thuyết trình của Đức Hồng Y Martino. Về điểm thứ ba, bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội, Đức Hồng Y đã giải thích như sau. Trong khung cảnh suy tư về khả năng chuyên môn của giáo hội và của học thuyết xã hội của giáo hội, trong việc xây dựng cơ cấu công bằng cho xã hội và cho nhà nước, Đức Thánh Cha cống hiến vài suy tư đầy hứng khởi về chính bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội, nhất là trong những gì có liên quan đến gốc rễ và cách thức lập luận của học thuyết này. Đối với những gì liên quan đến gốc rễ của nó, Đức Thánh Cha xác nhận học thuyết xã hội ăn rễ trong đức tin và trong sự thanh luyện lý trí. Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau. Đức tin có bản chất đặc biệt của nó như là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống. Một cuộc gặp gỡ mở ra cho chúng ta những chân trời vượt qua bên kia lãnh vực riêng của lý trí. Nhưng đồng thời, đức tin là sức mạnh thanh luyện cho chính lý trí. Khởi sự từ quan điểm của Thiên Chúa, đức tin giải thoát lý trí khỏi những mù quáng của nó và như thế giúp cho lý trí được trở nên chính nó một cách tốt đẹp hơn. Đức tin cho phép lý trí chu toàn một cách tốt đẹp hơn trách vụ của mình và làm cho lý trí nhìn thấy rõ hơn điều thuộc về lĩnh vực riêng của lý trí. Chính nơi đây, ta thấy được chỗ đứng của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Khi giáo hội, với học thuyết xã hội của mình, ngỏ lời với con người, thì giáo hội nghĩ đến con người, không những trong ánh sáng của kinh nghiệm lịch sử, nhưng trước hết còn theo ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa hằng sống. Học thuyết xã hội ngay từ đầu thuộc về giáo huấn của giáo hội và là phần gia tài truyền thống của giáo hội. Và sở dĩ được như vậy là bởi vì bản chất của học thuyết xã hội trước hết được ăn rễ trong đức tin. Học thuyết xã hội của giáo hội được xây dựng theo ánh sáng của đức tin và của truyền thống giáo hội. Xét về cách thức lập luận của học thuyết xã hội, Đức Thánh Cha quả quyết rằng học thuyết xã hội của giáo hội lập luận dựa vào lý trí và quyền tự nhiên, nghĩa là dựa vào điều phù hợp với bản tính con người. Tôi nghĩ là người ta có thể đưa ra một nhận định quan trọng trên bình diện tri thức rằng tương quan giữa học thuyết xã hội và triết học, nhất là tương quan giữa học thuyết xã hội và khoa nhân luận là điều tự nhiên. Về vấn đề này, tôi xin trích lại đây một đoạn từ quyển Tuất Yếu học thuyết xã hội như sau. Trước hết, sự đóng góp của triết học cho học thuyết xã hội là đóng góp hết sức thiết yếu. Đây là sự đóng góp phát sinh từ đòi buộc của bản thể con người, nếu xét từ nguồn mạch của học thuyết xã hội, và phát sinh từ đòi buộc của lý trí, nếu xét theo khía cạnh tri thức của chính đức tin. Nhờ qua lý trí, học thuyết xã hội thu nhận triết học vào trong chính kết cấu luận lý nội tại của nó, nghĩa là trong chính lối lập luận riêng của nó. Triết học là phương thế thích hợp và cần thiết để hiểu đúng những quan niệm căn bản của học thuyết xã hội. Chẳng hạn như quan niệm về ngôi vị, về xã hội, về sự tự do, về lương tâm, về luân lý, về quyền lợi, về sự công bằng, về công ích, về tình liên đới, về sự hỗ trợ, về nhà nước. Sự hiểu biết về những quan niệm vừa nói trên có thể soi sáng cho sự chung sống hòa hợp trong xã hội. Và cũng chính triết học làm nổi bật tính cách hợp lý của ánh sáng mà phúc âm chiếu dọi trên xã hội. Và cũng chính triết học kêu gọi mọi trí hiểu và lương tâm hãy mở rộng và chấp nhận sự thật. Về điểm thứ tư, trách vụ riêng biệt của giáo hội, Đức Hồng Y Martino giải thích như sau. Đức Thánh Cha quả quyết rằng, trách vụ của giáo hội cùng với học thuyết xã hội trong việc xây dựng một trật tự xã hội công bằng là trách vụ thức tỉnh những năng lực thiêng liêng và luân lý. Thử hỏi, Đức Thánh Cha muốn nhắc đến những năng lực nào đây? Chúng ta hãy lắng nghe chính những lời Đức Thánh Cha nói trong thông điệp của Ngài như sau. Trách vụ liền ngay phải hoạt động để xây dựng một trật tự công bằng trong xã hội là trách vụ riêng biệt của giáo dân. như là công dân của đất nước, giáo dân được mời gọi đích thân tham dự vào sinh hoạt công cộng. Vì thế, họ không thể tránh né những hoạt động khác nhau trên bình diện kinh tế, xã hội, lập pháp, hành chính và văn hóa, nhằm cổ võ công ích một cách có trật tự và có cơ cấu. Sứ mạng của giáo dân là thiết lập cách đúng đắn sinh hoạt xã hội, vừa tôn trọng tính cách tự lập đúng của sinh hoạt xã hội này, vừa cộng tác với những công dân khác theo những khả năng riêng và theo trách nhiệm riêng. Cả khi những thực hiện riêng biệt của tình thương bác ái của giáo hội không bao giờ nên bị lẫn lộn với những sinh hoạt của nhà nước, nhưng vẫn đúng thật rằng đức bác ái phải linh động toàn bộ cuộc sống của giáo dân, và do đó linh động toàn thể sinh hoạt chính trị. Và sinh hoạt chính trị này được sống thực hành như là đức bác ái xã hội. Sự hiện diện của giáo dân trong lĩnh vực xã hội được quan niệm như là việc phục vụ, như là dấu chỉ, và là sự thể hiện đức bác ái. Việc phục vụ này được thể hiện trong đời sống gia đình, văn hóa, lao động, kinh tế, chính trị, theo những cách thức khác nhau. Đáp ứng những đòi hỏi khác nhau của phạm vi dấn thân riêng biệt của họ, người giáo dân diễn tả sự thật của đức tin, vừa đồng thời nói lên sự thật của học thuyết xã hội của giáo hội. Và sự thật này được thực hiện trọn vẹn khi nó được sống thật, cách cụ thể, để mang lại giải pháp cho những vấn đề xã hội. Tính cách đáng tin của học thuyết xã hội hệ tại trước hết nơi những việc làm, rồi mới kể đến sự mạch lạc nội tại trong lý luận của học thuyết. Chúng ta cần lưu ý đến chi tiết này là Đức Thánh Cha luôn nhắc đến chứng tá của các vị thánh, được đề nghị như là mẫu gương đáng được noi theo, cả bởi các giáo dân, qua việc vun trồng một nền tu đức đích thực dành cho giáo dân, một nền tu đức được linh động bởi tình thương. Tình thương này làm cho họ được tái sinh thành những con người mới, được thấm nhuần trong mầu nhiệm Thiên Chúa và được hội nhập vào trong xã hội. Như thế, họ vừa là thánh thiện, vừa là kẻ thánh hóa anh chị em. Một nền tu đức như thế xây dựng thế giới, theo thánh thần của Chúa Kitô. Nền tu đức này làm cho các giáo dân có khả năng nhìn qua bên kia lịch sử, nhưng không vì thế mà xa rời lịch sử. Làm cho họ phát triển một tình thương say mê đối với Thiên Chúa, nhưng đồng thời không ngoảnh mặt làm ngơ trước anh chị em. Làm cho họ biết nhìn anh chị em như chính Chúa nhìn thấy, và yêu thương anh chị em như chính Chúa yêu thương. Đức Thánh Cha muốn khơi lên một nền tu đức đích thực, biết tránh khỏi hai hình thức lệch lạc, một là chủ trương tu đức siêu thoát nội tâm, và hai là chủ trương tu đức dấn thân hoạt động vì hoạt động. Nền tu đức mà Đức Thánh Cha muốn khơi dậy là một nền tu đức được thể hiện trong một tổng hợp sống động mang đến sự thống nhất đời sống, mang đến ý nghĩa và niềm hy vọng cho cuộc đời. Tôi muốn kết thúc bài giới thiệu này bằng một đoạn trích từ thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Đoạn trích này tóm gọn cách tài tình điều mà chúng ta có thể mô tả như là một ảo vọng của Kitô giáo về tình thương. Đó là đoạn trích từ số 28 của thông điệp như sau. Tình yêu bác ái, Caritas, luôn luôn cần thiết, cả trong một xã hội đã trở nên công bằng hơn. Không có một cơ cấu công bằng nào của nhà nước có thể làm cho việc phục vụ của tình thương trở nên dư thừa. Nhà nước nào muốn giành quyền tiên liệu tất cả mọi sự, muốn quy tất cả mọi sự về cho mình thì cuối cùng trở thành một cơ chế bàn giấy, không thể nào cung cấp được điều thiết yếu mà kẻ đau khổ và tất cả mọi người cần đến. Điều thiết yếu đó là sự tận tụy dấn thân đầy yêu thương của chính con người để phục vụ anh chị em. Điều chúng ta cần đến không phải là một nhà nước đặc định và thống trị tất cả, nhưng là một nhà nước biết nhìn nhận cách quảng đại và biết nâng đỡ, theo tinh thần của nguyên tắc hỗ trợ. Nâng đỡ những sáng kiến phát sinh từ những thế lực xã hội khác nhau, và là những sáng kiến kết hợp sự sẵn sàng tự phát và sự gần gũi với những ai cần được giúp đỡ. Giáo hội Công giáo là một trong những sức mạnh sống động này. Trong giáo hội, có sức sống mãnh liệt của tình thương, được Thánh Thần của Chúa Kitô khơi dậy. Tình thương này không chỉ cung cấp cho con người sự trợ giúp vật chất mà thôi, nhưng còn cung cấp sự phục hồi và chăm sóc cho tinh thần, cho linh hồn. Và sự trợ giúp tinh thần này đôi khi lại cần thiết hơn là sự trợ giúp vật chất. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã nghe trọn bài giới thiệu của Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Hôm nay, mùng 2 tháng 2, chúng tôi xin được ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh được giáo hội cử hành vào ngày mùng 2 tháng 2. Trong nhiều thế kỷ, lễ này được gọi là lễ thanh tẩy của Đức Trinh Nữ Maria. Mãi cho đến năm 1970, tên của ngày lễ này mới được đổi thành lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Đây chính là tên gọi nguyên thủy của lễ này. Chúng ta thấy ngay việc đổi tên của ngày lễ làm nổi bật mối liên hệ mật thiết giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Lễ này có lẽ bắt nguồn từ Jerusalem vào cuối thế kỷ thứ tư. Trong quyển ký sử của mình, một người đàn bà quý phái tên là Egeria đã kể lại cuộc hành hương của bà đến các linh địa, mà điểm cuối cùng là Jerusalem. Chính tại đây mà bà đã chứng kiến việc cử hành lễ này. 40 ngày sau lễ hiển linh, dân chúng đến nhà thờ Anastasis, nghĩa là phục sinh. Tại đây, theo lời kể của bà Egeria, có một lễ được cử hành long trọng chẳng khác nào lễ phục sinh. Tin mừng được trích đọc trong ngày lễ là tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 2 từ câu 22 đến câu 40. Theo thói quen tại Jerusalem lúc bấy giờ, vị giám mục và các linh mục thay phiên nhau giảng. Sau đó các mầu nhiệm thánh được cử hành. Mặc dù phụng vụ tại Jerusalem vào thế kỷ thứ tư rất thay đổi, dân chúng di chuyển rất nhiều, nhưng dường như vẫn chưa có rước kiệu hoặc thắp nến. Từ Jerusalem, lễ này lan truyền sang Antioquia và Constantinople. Tại đây, lễ này được gọi là Hippapante, nghĩa là lễ gặp gỡ. Đây là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu đấng cứu độ với cụ già Simeon, người công chính. Cũng chính từ ý tưởng của cuộc gặp gỡ ấy mà nảy sinh việc rước kiệu. Mãi cho đến thế kỷ thứ bảy, lễ này mới được du nhập về Roma. Có lẽ Đức Giáo Hoàng Sergius đệ nhất vốn sinh quán tại Antioquia, là người đã đưa lễ này về Roma. Cũng chính vị giáo hoàng này đưa ra sáng kiến tổ chức cuộc rước kiệu về vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Dân chúng tay cầm nến cháy sáng, còn vị giáo hoàng thì mặc phẩm phục đen. Màu đen vốn được người La Mã xem như là màu của sám hối. Cho tới năm 1970, trong lễ này, các linh mục vẫn còn mặc lễ phục màu tím. tại Pháp, lễ này được gọi là lễ thanh tẩy của Đức Trinh Nữ Maria. Sở dĩ được gọi như thế, có lẽ vì tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 2 câu 22, nói đến việc thanh tẩy của người mẹ theo luật Môi-se. Trong lễ này có rất kiệu, nhưng không thấy nói đến việc thắp nến. Mãi cho đến thế kỷ thứ 12, tại Đức mới bắt đầu có rất kiệu, nhưng đây chỉ là một nghi thức phụ. Câu hỏi được nêu lên là, lễ này được thiết lập để tưởng niệm một biến cố được nhắc đến trong tin mừng, hay còn có một ý nghĩa nào khác nữa không? Tin mừng quả thực có nói đến cuộc gặp gỡ của mẹ Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu với cụ già Simeon trong đền thờ. Dĩ nhiên, đây là một cuộc gặp gỡ mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. Đền thờ là biểu trưng, là dấu chỉ của dân cựu ước. Chúa Giêsu được đưa vào đền thờ theo đúng như luật dạy. Ngài là con đầu lòng, do đó cần phải được chuộc lại. Đây là một nghịch lý. Đấng cứu chuộc được chuộc lại. Phụng vụ và tin mừng của ngày lễ nhấn mạnh đến ơn cứu chuộc. Cứu độ, cứu rỗi là ý tưởng rõ ràng nhất trong tin mừng. Thánh Luca trích dẫn sách Xuất Hành. Cụ già Simeon chờ đợi niềm an ủi của Israel. Và ông cụ nói đến ơn cứu rỗi mà giờ đây ông nhìn thấy tận mắt. Ông báo trước công cuộc cứu rỗi của Hài Nhi. Ngay cả lão bà Phanuel cũng nói về Hài Nhi cho tất cả những ai tìm kiếm sự cứu độ cho Israel. Nhưng đâu là ý nghĩa của đền thờ? Chúa Giêsu đến với dân Israel, mà đền thờ là biểu tượng. Ngài mang đến cho dân ơn cứu độ. Một số người đón nhận và một số khác từ chối. Đền thờ cũng là nơi tế tự và ơn cứu rỗi của tất cả mọi người, dù là Do Thái hay dân ngoại, được thực hiện bằng hy lễ của Ngài trong đền thờ. Ngài tự hiến trên bàn thờ thập giá, hay nói theo ngôn ngữ của truyền thống xa xưa, Ngài tự hiến trên bàn thờ thân xác Ngài. Tóm lại, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Chúa Giêsu đấng cứu độ với dân Ngài. Nhưng truyền thống Kitô giáo và phụng vụ cho thấy, giao ước, các lễ tế và đền thờ đã được thay thế bằng giao ước mới và bằng hy tế duy nhất của Chúa Giêsu, cũng như bằng giáo hội là đền thờ mới, không làm bằng tay người phàm. Đối với phụng vụ, thì lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh là cuộc gặp gỡ của cộng đồng giáo hội với Chúa Giêsu đấng cứu độ. Bài ca nhập lễ và lời nguyện mở đầu của thánh lễ nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ ấy. Giáo hội cầu xin cho các tín hữu được thanh luyện trong tâm hồn để gặp gỡ Chúa trong vinh quang. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Chúa Giêsu đến để lập lại sự hiện diện của Ngài trong cộng đồng giáo hội, để mọi người tín hữu được canh tân bởi ơn mà Ngài thông ban cho họ. Ngài đã hiến thân cho chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải lấy đức tin và tình yêu mà đáp trả lại. Chủ đề gặp gỡ cũng được nhấn mạnh trong bài giảng của vị giáo phụ Sophronius, được giáo hội đưa vào kinh sách trong phụng vụ giờ kinh. Vị giáo phụ này nói như sau: chúng ta là những người tôn kính mầu nhiệm của Chúa. Nào chúng ta hãy chạy đến gặp gỡ Ngài. Cầm đèn cháy sáng trong tay, chúng ta hãy mau mắn chạy đến gặp gỡ Ngài. Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa mang trong vòng tay mẹ ánh sáng thật. Chúng ta hãy mau đến gặp gỡ Ngài là ánh sáng thật. Dường như vai trò của mẹ Maria được nhấn mạnh trong phụng vụ giờ kinh hơn là trong thánh lễ. Trong một điệp ca, mẹ Maria được giới thiệu như đền thờ mới, như phòng tiệc cưới của Chúa, như cửa thiên đàng. Trong điệp ca này, mẹ là hình ảnh hay là đền thờ mẫu mực, là phòng tiệc cưới, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa con Thiên Chúa và nhân loại. Mẹ là mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ liên kết với công trình cứu độ của Ngài bằng cách dâng hiến Ngài lên Chúa Cha. Trong bài ca của cụ già Simeon, chúng ta đã thấy thấp thoáng cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu và vai trò của mẹ Maria được phản ánh trong một giờ kinh chiều theo nghi lễ Byzantine như sau. Kính chào mẹ Thiên Chúa, trinh nữ đầy ơn phúc. Vì từ mẹ đã chiếu sáng mặt trời công chính là Chúa Kitô, đấng mang ánh sáng đến cho những ai ngồi trong tâm tối. Qua những bản văn được trích đọc trong phụng vụ của ngày lễ, chúng ta thấy rằng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh là một cử hành mầu nhiệm nhập thể, vốn đã được long trọng cử hành trong ngày lễ Giáng sinh. Một cách nào đó, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh là một nối dài của lễ Giáng sinh vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, như quý vị và các bạn đang theo dõi, một thời sự được dành để phát những bài giới thiệu về thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Deus Caritas Est, nói về tình yêu Kitô. Còn một văn kiện tòa thánh vào mỗi ngày thứ Năm thì chúng tôi đọc nguyên văn thông điệp này. Hôm nay chúng ta đọc trở lại đoạn nhập đề của thông điệp. Trước hết, xin nói qua về dàn bài của thông điệp. Thông điệp gồm tất cả là 42 số, và đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2005, đúng ngày lễ Giáng sinh, năm thứ nhất triều giáo hoàng của Ngài. Sau đó, vào ngày 25 tháng Giêng năm 2006, Ngài kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, thông điệp đã được công bố. Dàn bài như sau. Nhập đề số 1. Sau đó, thông điệp chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất là phần định nghĩa tình yêu trên bình diện triết học và thần học. Và có tựa đề như sau. Chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Đức Thánh Cha quản diễn đề tài này, nơi các số 2 cho đến số 18. Sang phần 2 của thông điệp là phần nói về việc thực hành tình yêu, hay đúng hơn về việc giáo hội thực hiện tình yêu như thế nào. Tựa đề của phần thứ 2 là, như là cộng đoàn tình yêu, giáo hội thực hiện tình yêu duy nhất này, từ số 19 cho đến 39. Và cuối cùng phần kết luận thông điệp gồm các số 40 cho đến 42. Dòng chữ đầu tiên của thông điệp, Đức Thánh Cha trích câu 16, chương 4 của thư thứ nhất Thánh Gioan như sau. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì người đó ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người đó. Và Đức Thánh Cha viết như sau, nơi số 1, phần nhập đề của thông điệp Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu
thì người đó ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người đó. Những lời trên của thư thứ nhất Thánh Gioan nói lên một cách thật rõ ràng tâm điểm của đức tin Kitô, nói lên hình ảnh Kitô về Thiên Chúa và từ đó rút ra hình ảnh về con người và về con đường sống của con người. Ngoài ra, trong cùng câu Kinh Thánh ngắn này, Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta một công thức tổng hợp về cuộc sống Kitô. Chúng tôi đã nhận diện tình yêu mà Thiên Chúa đã có đối với chúng tôi, và chúng tôi đã tin vào tình yêu đó. Chúng tôi đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, người Kitô có thể diễn tả chọn lựa căn bản của cuộc đời mình. Khởi đầu của cuộc sống Kitô không có một quyết định có tính cách luân lý hay một ý tưởng cao cả, nhưng có một cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một ngôi vị, một đấng ban cho sự sống một chân trời mới, và do đó một hướng đi quyết định. Trong phúc âm của mình, Thánh Gioan đã nói lên biến cố này với những lời như sau. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã trao ban con một mình cho thế gian, ngõ hầu bất cứ ai tin vào người thì có được sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Với tình yêu nằm ở tâm điểm, đức tin Kitô đã nhận được điều đã luôn luôn là trung tâm đức tin của dân Israel, và đồng thời đã mặc cho trung tâm này một chiều sâu và một chiều rộng mới mẻ. Người Do Thái có niềm tin cầu nguyện mỗi ngày với những lời của sách Đệ Nhị Luật. Trong đó, người đó biết rằng có tích chứa tâm điểm của đời sống họ. Đó là những lời như sau. Hỡi Israel, hãy lắng nghe. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Chúa chỉ là đứng duy nhất. Ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, với hết tâm hồn, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Sách Đệ Nhị Luật chương 6, câu 4 và câu 5. Chúa Giêsu kết hợp lại trong một lời dạy duy nhất, giới răn yêu thương đối với Thiên Chúa và giới răn yêu thương đối với người lân cận như được gặp thấy trong sách Lê-vi. Con hãy yêu thương người lân cận như chính mình con. Sách Lê-vi chương 19 câu 18. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, tình yêu không còn thuần túy như là một mệnh lệnh nữa, nhưng là sự đáp trả cho món quà tình yêu mà với món quà này Thiên Chúa đến gần chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, nơi đoạn thứ nhất của phần nhập đề, chúng ta có thể lưu ý đến những điểm sau đây. Trước hết là nơi câu đầu tiên. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì người đó ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người đó. Những lời trên của thư thứ nhất Thánh Gioan nói lên một cách thật rõ ràng tâm điểm của đức tin Kitô, nói lên hình ảnh Kitô về Thiên Chúa, và từ đó rút ra hình ảnh về con người và về con đường sống của con người. Chúng tôi dịch là hình ảnh về con người và về con đường sống của con người. Cụm từ về con đường sống của con người, chúng tôi chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Latin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành Trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề.
Thánh lễ ở trong đời ta. Chỉ có một người đã có thể vượt qua thế gian tội lỗi và chết chóc này để đi vào sự sống trường cửu ở trong Thiên Chúa. Trước Ngài chẳng có ai, và sau Ngài cũng chẳng có ai. Từ tội lỗi sang đến cứu độ, từ sự chết sang đến sự sống, chẳng có cây cầu nào cả trừ đối với một người, Đức Giêsu Kitô. Chỉ có Ngài đã có thể thực hiện việc cứu thế, và Ngài đã thực hiện ở trong chính con người của Ngài, ở trong sự chết và sự vinh hiển của Ngài. Mọi người khác muốn được cứu vớt, muốn thể hiện cuộc vượt qua đời này để đi về cùng Thiên Chúa. Người đó phải tham dự vào chính hành vi cứu độ của Ngài. Ngài đã trở thành cây cầu và đường đi ở trong việc Ngài chịu chết và sống lại. Nên muốn cứu ai, Ngài cũng phải đặt họ vào trên cây cầu ấy, đưa họ vào bản thể nhân loại cứu độ của Ngài, làm cho họ tham dự thật sự vào cuộc vượt qua của Ngài, tức là vào chính sự chết vinh hiển của Ngài. Nhưng làm sao tôi có thể kết hợp mình vào Đức Kitô ở trong hành vi cứu thế của Ngài? Ngài đã chịu chết cách đây những gần 2.000 năm, và ở một xứ thật xa xôi. Làm sao tôi có thể liên lạc được với hành vi cứu độ duy nhất đó? Có đi sang xứ Do Thái, tôi cũng chẳng gặp được Ngài nữa. Tôi có thể hôn kính mảnh đất đã xối máu Ngài, nhưng chính Ngài tôi không gặp được nữa. Tôi không thể là người đồng thời với sự chết và sự sống lại của Ngài. Và giả như tôi có đồng thời với Ngài, có tham dự vào cuộc hấp hối của Ngài ở trên núi sọ, tôi cũng không thể liên kết mình vào với sự sống lại đã đưa Ngài từ đời này về với Chúa Cha. Bởi vì sự phục sinh của Ngài là của riêng Ngài, sự cứu chuộc chỉ là sự chết của riêng Ngài. Và sự chết của người này không phải là sự chết của người khác. Chỉ có cứu chuộc ở trong Đức Kitô và riêng cho Ngài thôi. Ý nghĩa của thánh lễ. Nhưng trước khi cử hành cuộc vượt qua riêng của Ngài, Đức Giêsu đã thiết lập một phương tiện huyền diệu để người ta có thể tham dự vào sự chết và sống lại của Ngài. Ngài đã lập ra một bí tích phục sinh, có thể đưa người ta vào hành vi cứu thế của Ngài. Ngài cầm lấy bánh trong tay thánh thiện, khả kính, và phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta chịu nộp vì các con. Thánh thể là mình Đức Kitô trong hành vi cứu thế, trong hành vi độc nhất và độc hữu. Trong hành vi đã được làm ở trong lịch sử, dưới thời trấn thủ Phi-la-tô, ở ngay cửa thành vào Giê-ru-sa-lem. Hành vi ấy bây giờ đi vào không gian và thời gian của ta cách mầu nhiệm, để trở thành của ta. Thánh lễ làm hiện diện mình Đức Kitô và hành vi cứu thế của Ngài. Ơn cứu chuộc nằm ở trong Đức Kitô. Đó là ơn của Ngài, thuộc về bản thể của Ngài. Ơn đó muốn thông sang cho ta, thì Đức Kitô phải dùng một cách nào đó để đi vào bản thể của ta, và con người của ta phải mở sang con người của Ngài. Thế mà thánh lễ chính là việc Chúa cứu thế thông ban cho ta. Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta. Của ăn đó không phải là mình Chúa ở bất cứ trạng thái nào thuộc đời sống trần gian của Ngài, nhưng chỉ là mình Chúa ở trong chính hành vi cứu thế. Khi Ngài mời ta dùng bữa, Đức Giêsu phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta chịu nộp vì các con. Ngài không chỉ phán, này là mình ta. Ngài ban mình Ngài cho ta ở trong trạng thái chịu nộp, để chết cho tội lỗi và sống lại trong Thiên Chúa. Khi trao chén, Ngài cũng bảo, chén này là máu ta đổ ra vì các con. Trong bài giảng về thánh thể, Ngài đã hứa, bánh ta sẽ ban cho các ngươi là thịt ta chịu nộp cho trần gian được sống. Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu Corinto nhớ, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, anh em tuyên bố sự chết của Chúa. Sự chết mà Thánh Phaolô và Chúa Giêsu nói đây là sự chết của Đức Kitô ở dưới thời Phi-la-tô. Thánh lễ như vậy là sự hiện diện của Đức Kitô ở trong hành vi cứu độ duy nhất, là hy lễ ở núi Sọ trở thành một thực tại ở trong đời sống của ta vậy. Người tin lành hỏi, làm sao thánh lễ có thể là một hy lễ được? Chỉ có một hy lễ mà thôi. Ngài đã lấy máu mình mà đi vào trong nơi cực thánh một lần thay vì tất cả, đem lại ơn cứu rỗi đời đời. Nhờ lễ dâng duy nhất này, Ngài đã đưa những kẻ Ngài hiến thánh vĩnh viễn đi vào sự thánh thiện. Một trong những chủ đề của thư Do Thái nói như vậy, khác hẳn với các hy tế ở trong Cựu Ước, luôn luôn được làm lại vì lẽ bao giờ cũng không đủ hiệu lực và khả năng hiến thánh, hy tế và đưa con người vào sự sống thánh thiện của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chỉ dâng có một hy lễ hoàn toàn và đầy đủ, hy lễ của thời đại cuối cùng, hoàn tất và thỏa mãn mọi nguyện vọng cứu rỗi và mọi sinh hoạt phụng tự của nhân loại. Qua sự chết, Ngài đã một lần thay vì tất cả đi vào trong đền thờ sự sống của Thiên Chúa và làm cho tất cả những ai theo Ngài cũng được đi vào. Như vậy, người tin lành thật có lý, lập trường của họ thật chính đáng và thánh thiện khi họ một mực khẳng định về tính cách duy nhất tuyệt đối của hy tế Đức Kitô. Chỉ có một hy lễ thôi, đã được thể hiện một lần thay vì tất cả, không bao giờ làm lại nữa, và chẳng bao giờ có thể làm lại được.
Thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô ngày sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, ở khởi đầu một năm mới, ai đó đã viết lên những lời đoan hứa như sau: kể từ hôm nay, tôi sẽ không lo âu về ngày hôm qua nữa, bởi vì nó đã thuộc về quá khứ, mà quá khứ thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn lo âu về ngày mai, bởi vì ngày mai vẫn luôn ở đó để chờ đợi tôi đến và cho tôi cơ hội để có thể làm những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, tôi không thể tạo nên những điều tốt đẹp nhất nếu hôm nay tôi không thực hiện chúng. Kể từ hôm nay, tôi sẽ nhìn mình trong gương và tôi sẽ tìm thấy một người đáng cho tôi kính trọng và ngưỡng mộ mà không hổ thẹn về những điều mình làm. Con người trong gương ấy cũng nhìn lại tôi như một kẻ mà người ấy muốn hiểu nhiều hơn nữa. Kể từ hôm nay, tôi sẽ trân trọng từng giây phút của cuộc đời, bởi vì tôi hiểu giá trị tinh thần mà mỗi đời sống con người có được. Cho nên, tôi muốn được sống vị tha hơn với người khác. Kể từ hôm nay, tôi sẽ đối diện với những thử thách một cách can đảm hơn và cương quyết hơn. Tôi sẽ cố gắng vượt qua những trở ngại đã ngăn cản sự trưởng thành và phát triển của mình về thể chất cũng như tâm lý. Kể từ hôm nay, tôi sẽ sống từng ngày một, từng bước một. Sự nản chí sẽ không được phép có mặt trong thái độ sống lạc quan của tôi. Nó cũng sẽ không ngăn cản được những ước muốn thành công hay lòng yêu thương mà tôi luôn luôn kêu mang trong lòng. Kể từ hôm nay, tôi bước đi với một niềm tin về lòng nhân ái của con người. Cho dù có những điều xấu xa đã xảy ra trong quá khứ, tôi tin rằng vẫn có hy vọng về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Kể từ hôm nay, tôi sẽ mở rộng trái tim và suy nghĩ của mình. Tôi sẽ đón nhận những kinh nghiệm mới và tôi sẽ gặp những con người mới. Tôi cũng sẽ không mong đợi sự toàn bích của chính mình hay từ bất cứ ai, bởi vì sự hoàn mỹ không thể hiện hữu trong một thế giới bất toàn. Thế nhưng, tôi hoan hô những nỗ lực giúp cho con người vượt ra khỏi những yếu kém của mình để vươn lên. Kể từ hôm nay, tôi nhận trách nhiệm về hạnh phúc và nỗi đau khổ mà mình chọn lựa. Tôi sẽ làm những điều khiến cho tôi được vui sướng hơn, như thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, lắng nghe những bản nhạc mà tôi yêu thích, vuốt ve con mèo hay con chó nhỏ, đắm mình trong bồn nước nóng. Bởi vì tôi biết rằng sự vui sướng và thú vị đôi khi được tìm thấy chỉ qua một hành động hay cử chỉ nhỏ nhặt bình thường. Kể từ hôm nay, tôi sẽ học hỏi một điều gì mới lạ. Tôi sẽ thử làm một cái gì khác đi. Tôi sẽ thưởng thức nhiều hương vị khác nhau mà đời sống đem lại cho tôi. Tôi sẽ thay đổi những gì mà tôi có thể. Còn những thứ còn lại, tôi sẽ quên chúng. Kể từ hôm nay, tôi sẽ là một người tốt nhất mà tôi có thể trở thành. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội tưởng niệm biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Đây là một tục lệ mà gia đình Do Thái nào cũng tuân giữ. Theo luật Môi-sen quy định, tất cả mọi con trai đều phải được dâng hiến cho Chúa. Với cử chỉ này, Chúa Giêsu đã nói lên sự vâng phục của Ngài. Ngài đã nhập thể làm người và sống thân phận con người cho đến cùng. Thánh Phaolô đã viết, Ngài đã vâng phục và vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Những lời tiên đoán của cụ già Simeon đã hé mở cho mẹ Maria thấy trước con đường mà Chúa Giêsu sẽ dấn bước vào. Đó là con đường của thập giá. Con đường thập giá xét cho cùng cũng chính là sự chấp nhận hoàn toàn kiếp sống con người. Trong ánh sáng của biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, chúng ta được mời gọi để nhận ra ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Cuộc sống có ý nghĩa và giá trị khi nó được đón nhận với tâm tình tuân phục. Thật thế, cuộc sống của mỗi người là một ân huệ cao quý. Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi biết đón nhận, trân quý và sống một cách sung mãn từng giây phút của cuộc sống ấy mà thôi. Lạy Chúa, ở khởi đầu một năm mới, xin cho chúng con luôn sống với quyết tâm đón nhận và đáp trả một cách quảng đại với từng khoảnh khắc mà Chúa đã ban cho chúng con.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đừng con chi tiếng cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mắc xuống xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Có lòng mến nào sánh bằng với lòng mến của Chúa Trời mà Ngài trao cho thế trần.
Lòng Chúa quá hại hà, Ngài ban cho nhân thế con Ngài bao yêu thương.
Hồng ân Thiên Chúa sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc xuống xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.